Lục Tiên, tác giả Tiêu Đỉnh, diễn đọc Thiên Vũ, truyện phát trên website 2vblog.com. Chương 59, bơi lội. Dưới trời mưa bụi răng răng, chỉ thấy Thẩm Thạch đang chạy một mạch tới. Trên mặt hắn biểu lộ vài phần hưng phấn cao độ. Trung Thanh Trúc cắn cắn môi, đột nhiên cảm thấy tên này thật có chút đáng ghét. Cô trừng mắt nhìn hắn, rồi đang định cất lời nói thì đã nghe Thẩm Thạch giọng kích động chỉ về phía sau cô, lớn tiếng hô: đầm nước kia. Trung Thanh Trúc khẽ giật mình, nàng ngoảnh lại nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Vẫn là cái đầm nước yên ả lúc trước. Lúc này, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt nước phẳng lặng làm tóe ra những bọt nước nho nhỏ. Từng gợn sóng lan tăn, lan tỏa càng khiến khung cảnh thêm phần u tĩnh. Đầm nước thì sao? Trung Thanh Trúc nhất thời cũng quên đi việc của trách Thẩm Thạch, chỉ nhíu mày khó hiểu, cất lời hỏi. Thẩm Thạch thoáng nhìn lại, rồi như có chút hưng phấn nói: ta đã tra xét toàn bộ khu vực xung quanh đây rồi, đều là thạch bích cứng rắn, cũng không có lối ra, thế mà chỗ này lại có đầm nước lọt vào. Trung Thanh Trúc thoáng suy nghĩ một chút, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi nói đầm nước này có thể là lối ra? Thẩm Thạch chạy đến mép đầm, bắt đầu cẩn thận xem xét đầm nước không quá lớn, nhìn qua lại có chút phẳng lặng này, rồi mở miệng nói: ta cũng không biết, nhưng nơi đây không có nguồn nước, thác nước hay thứ gì tương tự, nên nói không chừng đầm nước này có khả năng là do nước từ bên ngoài chảy vào. Trung Thanh Trúc gật đầu liên tục, thần tình trên mặt cô cũng theo đó mà hiện vài phần mừng rỡ cùng hy vọng. Tuy việc đầm nước này thông với bên ngoài chỉ là Thẩm Thạch suy đoán, nhưng đối với hai người thân đang bị giam trong tuyệt cảnh mà nói, thì bất cứ tia hy vọng nhòe bé nhỏ nào cũng đều đáng quý. Một khi nó xuất hiện thì bằng mọi cách phải nắm bắt được. Hai người đứng cạnh nhau bên mép nước, nét mặt biến đổi, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thanh Ngư đảo này vốn là bên trong Thương Hải, mà trên đảo lại có nhiều nước. Bằng chứng là ở huyệt động vừa rồi, nước đọng cũng có dại lan tràn, như thế xác thực có khả năng dưới nước có thông đạo bí mật nào đó hướng ra bên ngoài. Trung Thanh Trúc vô thức nắm chặt tay, trong lòng tràn ngập hy vọng cùng sự kích động. Dù sao thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi, tự nhiên là khát vọng sống rất mãnh liệt. Cô hướng sang Thẩm Thạch gật đầu như gà mổ thóc: Thạch đầu, người thật thông minh. Thẩm Thạch cười đắc ý: còn sớm để nói điều này, dưới mặt rốt cuộc có đường ra hay không còn phải nhìn kỹ rồi mới tính được. Trung Thanh Trúc gật đầu khẽ nói: Sau đó cô nhìn Thẩm Thạch, Thẩm Thạch cũng cười cười nhìn Trung Thanh Trúc. Cả hai không ai nói gì, cũng không ai có động tác gì thêm. Không khí vẫn đang tràn ngập vui mừng phấn khích, đột nhiên trong nháy mắt trở nên im lặng, mười phần ám muội. Hai người nhìn nhau cứ như thế yên lặng nhìn nhau. Một lúc sau, cả hai dường như cũng cảm thấy có chỗ không đúng, lại mồm năm miệng mười nói: sao ngươi không đi nhìn xem? Thanh âm ngừng lại, Trung Thanh Trúc có chút nghi vấn nhìn sang Thẩm Thạch. Thẩm Thạch tựa như nghĩ tới điều gì đó, cười khan một tiếng đáp: Ta không biết bơi, ngươi chịu khó đi xuống xem một chút được không? Trung Thanh Trúc im lặng một lát: ta cũng không biết bơi. Thẩm Thạch: bên cạnh đầm nước, bầu không khí lúc này có phần lạnh đi. Những hạt mưa bụi rơi trên mặt mang đến chút cảm giác mát mẻ. Thẩm Thạch lắc đầu, gượng cười nói: ta lớn lên từ nhỏ bên cạnh Tây Nam Sơn, nơi đó đừng nói tới biển rộng, đến sông hồ còn ít thấy. Do vậy, từ nhỏ tới giờ ta chưa học bơi bao giờ. Nhưng ngươi không phải là ở bờ biển sao? Như vậy mà lại không biết bơi? Trung Thanh Trúc không giấu nổi vẻ hơi thất vọng trên mặt, nghe xong chỉ gượng cười, cười đáp: ta đúng là lớn lên ở Hải Châu, nhưng thở bé không phải sung sướng gì. Ngay khi hiểu chuyện là ta đã bắt đầu giúp mẫu thân làm việc, bận rộn liên tục cả ngày thì sao có thời gian đi nghịch nước. Cả hai cùng ngạc nhiên đứng cạnh mép nước mà nhìn nhau. Vất vả như vậy mới nghĩ ra phương pháp thoát thân, không ngờ lại gặp trở ngại là cả hai cùng không biết bơi. Nhìn vẻ mặt buồn phiền của hắn, trong lòng Trung Thanh Trúc mơ hồ có chút không thoải mái, lại cảm thấy áy náy nữa. Vẫn biết rõ là cô cũng không có cách, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, thật ra hy vọng này cũng không lớn. Cái đầm nước này không chừng là một con suối chứ không phải đường ra gì cả. Thẩm Thạch gật gật đầu, lập tức như có chút hối hận. Sớm biết như thế này, mấy ngày trước ta thả bớt giết mấy tên quỷ diện hà, bỏ thêm chút sức cùng Hải Tinh học bơi lội cho rồi. Trung Thanh Trúc khẽ giật mình. Cái gì Hải Tinh? Hai người rơi vào hoàn cảnh này, Thẩm Thạch cũng không có gì giấu giếm mấy thứ này. Huống hồ sự việc bên Hồng Bạc Thôn cũng chẳng phải cái gì bí mật, nên hắn bèn kể sơ lược về những sự việc của hắn khi ở Hồng Bạc Thôn cho Trung Thanh Trúc nghe. Cuối cùng là nói đến việc Hải Tinh đồng ý dạy hắn tập bơi. Nhưng khốn khổ là Thẩm Thạch với việc học bơi nội tính dường như rất tệ, cả buổi học cũng chỉ biết mỗi mím hơi trầm mình, còn về phần quẫy đạp chân và tay, bơi tiến lên một chút thì hắn dù uống no nước biển vẫn thủy chung không thể học được. Trung Thanh Trúc tập trung lắng nghe, nghe đến đoạn Hải Tinh cô nương tức thì trở nên chăm chú hơn. Tiếp đó lại nghe được việc Thẩm Thạch học bơi chật vật như thế nào, liền đi nhịn không được che miệng cười. Cũng nhờ đó mà sự lo lắng đến sinh mạng của hai người như tan biến đi không ít. Thẩm Thạch vất vả lắm mới kể xong, sắc mặt nhìn thoáng qua cũng có chút khó coi, hướng sang Trung Thanh Trúc phần nào. Ngươi có biết khi đó ta hỏi cô ấy là người Hồng Bạc tộc các ngươi học bơi mất bao lâu? Ngươi biết cô ấy trả lời ta ra sao không? Cô ấy nói rành mạch rằng họ từ nhỏ đã sinh ra trong nước, trời sinh đã biết bơi lội, căn bản không cần học. Ta nghe xong nhìn lại mình, thực sự là á khẩu mất cả buổi tối mà. Trung Thanh Trúc nghe vậy thì cười. Thẩm Thạch có chút buồn đầu, đưa mắt lên nhìn bốn phía, rồi cuối cùng lại nhìn xuống đầm nước, cắn cắn môi, đột nhiên dậm chân nói: được rồi, mặc kệ ăn nghĩ thế nào cũng nên nhìn thử một chút. Nói xong hắn liền phải bước đi đến đầm nước. Trung Thanh Trúc lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngăn hắn lại rồi nói: ngươi định làm gì? Thẩm Thạch đáp: trước mắt đâu có cách nào khác, ta rốt cuộc phải xem qua một chút, nói công chừng nước nông ta có thể nhìn kỹ động tĩnh phía dưới. Trung Thanh Trúc a một tiếng sau muốn nói gì lại thôi, mặt cô có chút lo lắng dặn dò: vậy ngươi cẩn thận chút, đừng đi quá xa, cứ từ từ thử thôi. Thẩm Thạch nói một tiếng đồng ý, sau đó liền đưa chân bước vào trong đầm nước. Chân vừa chạm mặt nước, tức thì hắn trợn mắt há hốc mồm một cái, khiến Trung Thanh Trúc càng hoảng sợ, cả kinh nói: ngươi làm sao thế? Thẩm Thạch lắc lắc đầu, ý rằng không cần lo lắng, rồi nói: không có việc gì, chỉ là nước ở này hơi mát thật. Đầm nước này tuy lạnh buốt, nhưng cũng chưa đến mức không chịu nổi, nên chỉ sau một hồi chậm rãi đi lại, Thẩm Thạch cũng dần dần thích ứng được, không cần bận tâm tiếp tục cẩn thận đi vào trong đầm. Vấn đề ở chỗ, bọn hắn vốn hy vọng đầm nước này nông một chút, nhưng mà người mới nhìn đã thấy xui xẻo như hắn, thật khó có vận khí tốt. Hắn mới đi được vài bước, đã liền phát hiện ra địa hình đáy đầm trũng gấp xuống. Mức nước vốn chỉ đến mắt cá chân, giờ đã nhanh chóng ngập không thấy đầu gối đâu. Đến khi hắn bước được 5-6 bước, thì nước đã ngập đến ngực. Mới thoáng qua như thế, cũng tự hiểu là đầm nước này rất sâu. Thẩm Thạch bèn quay đầu, gượng cười nhìn Trung Thanh Trúc đang đứng bên bờ. Trung Thanh Trúc cũng chỉ còn biết lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đi tới một chút nữa thì nước đã ngập quá mũi, nếu không biết bơi sẽ rất nguy hiểm, nên Thẩm Thạch cũng không dám mạo hiểm đi tiếp, đành quay trở lại. Hắn vừa quay lại được 2-3 bước, thấy nước hạ xuống đến hông thì lại có chút không cam lòng. Sau một thoáng do dự, hắn khẽ cắn môi rồi mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, sau đó tự chúi đầu xuống nước. Trung Thanh Trúc đứng trên bờ, mở mắt thật to để nhìn cho rõ Thẩm Thạch đang làm gì dưới nước. Cũng may là đầm nước tĩnh lặng, nước lại rất trong, và chỗ Thẩm Thạch hiện tại mức nước cũng chưa sâu lắm, nên hắn có lặn ngục gì ở đó thì người khác vẫn thấy được. Lúc này chỉ thấy nước non tung tóe, còn Thẩm Thạch thì mang bộ dạng ngốc nghếch, đang cố gắng hụt xuống đến hai lần mới khiến thân thể chìm xuống được. Nhưng mà cho dù hắn vẫy đạp chân tay thế nào thì thủy chung vẫn ở nguyên ở chỗ, chẳng tiến lên được tí nào. Trung Thanh Trúc tuy rằng không biết bơi, nhưng bản thân lớn lên bên bờ Thương Hải nên giống như câu, chưa từng ăn thịt heo nhưng đã gặp heo chạy. Trước đây cô đã cùng nhiều lần thấy người khác bơi lội, nên chỉ cần nhìn qua một chút hiển nhiên đã nhận ra Thẩm Thạch không nói dối. Hắn ở môn bơi lội này quả nhiên là không có tí thiên phú nào. Thật giống y như một chú heo nhỏ đang rẽ ruộng trong nước mà. Trong đầu Trung Thanh Trúc không hiểu sao lại phát ra ý nghĩ hài hước này, khiến đôi má cô bỗng ửng đỏ, tay vội vàng che miệng không để mình cười ra tiếng. Một lát sau lại có cảm giác mình có lỗi với Thẩm Thạch đang tìm đường kia, liền thầm tự mắng mình một câu. Một lúc sau Thẩm Thạch hết hơi, ha một tiếng được ngoi lên khỏi mặt nước, toàn thân hắn ướt sũng, khuôn mặt uể oải nhìn Trung Thanh Trúc đang đứng ở mép nước nói: không nhìn được cái gì cả. Trung Thanh Trúc vẫy vẫy tay, dáng điệu quan tâm hắn nói: nếu không thấy thì ngươi lên đây trước đi đã. Cô vừa nói vừa như chờ không được, lén lén đưa chân tới. Đầm nước này quả là lạnh thật, vừa chạm chân là như có một luồng khí lạnh đi vào. Có lẽ do những phiền muộn trước mắt đã qua, nên ngay cả khi thấy tia hy vọng cuối cùng bị mất thì Trung Thanh Trúc vẫn giữ được tâm tình bình tĩnh. Một lúc sau cô lại muốn bước thêm một bước để thăm dò đầm nước này. Cô tự nghĩ, hay là đợi chút nữa mình dùng cái đầm này để cẩn thận tắm rửa thật kỹ càng, thì đến khi chết làm con ma sạch sẽ thơm tho. Có tiếng nước bắn tung tóe trên mặt nước từ phía xa truyền đến, chính là do Thẩm Thạch mang bộ mặt buồn rầu đã từ dưới nước đi lên bờ. Hắn vừa đi vừa mở miệng phàn nàn với Trung Thanh Trúc: người nói xem, cái trò bơi lội này sao lại khó đến thế chứ? Ta đã cố gắng học rất chăm chỉ, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn không học được. Chỉ mỗi cái động tác vung tay quạt hay thẳng chân đạp nước kia, ta đã thấy không dễ làm rồi, chứ đừng nói đến cái gì thân thể nổi được trên mặt nước. Thanh Trúc, sao ngươi lại xuống nước thế này? Trong lúc hắn đi lên bờ thì Trung Thanh Trúc chẳng biết từ lúc nào đã đi xuống nước. Mặt cô có vẻ có chút tò mò, bàn tay phải đang vần sóng nước, giống như cô chưa bao giờ được nghịch nước vậy. Một lát sau cô quay đầu lại cười cười nói: Thạch Đầu, ngươi lúc nãy lấy hơi nín thở như thế nào vậy? Ta cũng muốn học một chút. Thẩm Thạch khoắt tay chặn miệng hậm hực nói: không phải ta đã kể từ đầu tới cuối việc Hải Tinh dạy ta bơi cho ngươi một lần rồi sao? Đại khái là như thế này, nghe thì đơn giản nhưng đến lúc thực hành thì đúng là khó càng thêm khó. Nín thở chính là bản thân mình hít một hơi rồi chìm mình vào trong nước, sau một lát thì cần ở yên, thân mình sẽ tự nổi lên. Ơ kìa, ngươi cẩn thận một chút, đừng có đi xa quá. Trung Thanh Trúc thẳng nhiên cười, cô suy nghĩ một chút, vừa tò mò lại có chút sợ sệt. Hít thở mấy lần cẩn thận rồi cuối cùng lấy tay che miệng mũi lại, nhìn trông có chút ngô nghê, rồi vùi đầu xuống nước. Một lát sau Thẩm Thạch liền thấy người cô chậm rãi nổi lên, khiến hắn không khỏi ồ lên một tiếng: cái trò nín thở này lại có thể học nhanh như thế à? Lời còn chưa dứt thì đột nhiên thấy Thẩm Thạch ngẩn ra, hai mắt hắn trợn tròn ngơ ngác nhìn vào trong nước. Chỉ thấy trong làn nước phẳng lặng, thân mình Trung Thanh Trúc đang nhẹ nhàng nổi lên. Tuy rằng cánh tay trái của cô bị thương nên vẫn phải bó chặt vào bên người, nhưng chỉ với cánh tay phải nhẹ nhàng quạt nước một chút thì đã thấy những bọt nước nổi lên. Đồng thời hai chân cô cũng đạp về phía sau một cái, trông y như những gì mà hắn đã học từ Hải Tinh rồi kể lại cho cô. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô nhẹ nhàng như mỹ nhân ngư thoải mái thư thái bơi vòng vòng, nếu đem so với bộ dạng ngốc nghếch lúc trước của Thẩm Thạch thật chẳng giống chút nào. Sóng nước êm đềm tỏa ra rồi thu lại bên cô, cả đầm nước ở nơi tuyệt cảnh như đang hòa vào dáng dấp ôn nhu của cô vậy. Ở bên cạnh mép nước, Thẩm Thạch đứng ngay như phỗng, Hắn kinh ngạc nhìn bóng dáng xinh đẹp đang chậm rãi bơi về phía trước. Mất một lúc lâu mới dùng bộ mặt có vài phần như không thể tin được, ngơ ngác nói: "Không phải chứ, điều này còn có thiên lý nữa không?"